南无大释迦牟尼佛阿拉哈多萨玛萨摩他萨南无大释迦牟尼佛阿拉哈多萨玛萨摩他萨南无大释迦牟尼佛阿拉哈多萨玛萨摩他萨。
xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sakkame charupe girisikaratate chantalike vimane diperate jagame taruwanagahane gehawatham hikete fumma jayantu dewa jalathala wisame yakkagantabbanaga tithanta santike yang muniwara wacanang sathavo me sunantu thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta thamma sawanakalo ayam fadanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2012. Chúng ta học tiếp về sở hữu hôn trầm. Sở hữu hôn trầm thì nằm trong hôn phần. Đây, hôn phần. Hôn phần thì gồm có hôn trầm và thủy miên. Và cái cặp hôn trầm thủy miên này thường là nó có một cái mối quan hệ với nhau. Cái mối quan hệ đó thì chúng ta có thể tính theo cấp độ. Tức là để rơi vào thủy miên thì cái trạng thái khởi sự của nó bao giờ cũng là hôn trầm. Thì cả hôn trầm và thủy miên đó thì chúng ta phân biệt nó có hai cái cách để mà nói về hôn trầm và thủy miên. Cái cách thứ nhất mà chúng ta dễ thấy nhất, dễ hiểu nhất đó là hôn trầm có nghĩa là buồn ngủ, mà thủy miên là ngủ. Nhưng mà cái ý nghĩa của nó đó, nó không phải là nó nằm ở chỗ đó là cốt lõi, mà nó nằm ở cái chỗ đó, nó là cái bệnh của tâm. Bệnh của tâm là chủ yếu. Như vậy lần trước chúng ta nói là khi nào mà trong tâm chúng ta có sự mê mờ, có cái sự chán ngán, có sự chán nản, có sự mệt mỏi, có sự giải đãi, có sự muốn thối lùi, không muốn làm việc nữa. Nó làm cho cái nghị lực của chúng ta đó không có trỗi lên được nữa, và không có muốn làm một cái gì cả. Nó ở trong một cái trạng thái thụ động như vậy thì nó chính là cái hôn trầm đang phát sinh. Bình thường chúng ta không để ý thì chúng ta không biết. Bây giờ sau khi biết rồi thì chúng ta nên để ý, để mà hiểu rằng đó, nó là một cái trạng thái co rút của tâm, nó là một cái trạng thái bệnh của tâm, nó là cái trạng thái tiêu cực ở trong tâm, nó thuộc về bệnh của tâm, chứ chúng ta không có coi thường nó. Và khi mà nó khởi lên trong tâm chúng ta vậy, có nhiều khi đứng trước một cái đối cảnh nào đó thì cái hôn trầm nó khởi lên rất là nhanh. Nó làm cho chúng ta nó không có nhận định được, không có nhận định được cái đối cảnh đó một cách rõ ràng, làm cho chúng ta quyết định. Khi mà quyết định xong rồi đó thì mình nghĩ không biết tại sao lúc đó mình lại quyết định như vậy, tại sao không biết, tại sao lúc đó mình lại nói như vậy, hoặc là mình hành động như vậy, hoặc mình để cho sự việc xảy ra như vậy. Thì cái khi đó trong tâm mình có thoáng một chút mê mờ. Thì chính vì cái mê mờ đó mà cái lúc mà chúng ta cần phải phân tích và phán đoán, thì nơi này đó là nó bị một cái màn của si nó che phủ ở đây. Và cái mê mờ đó, cái muội lược đó, chính là cái mà hôn trầm nó đã khởi lên trong tâm, làm cho chúng ta khi quyết định đó nó không có rõ ràng, chứ không phải là không có phân đoán. Nhưng mà cái phân đoán này trong một cái bóng tối nó mờ mờ ảo ảo, giống như khi mà mờ mờ ảo ảo đó thì mình thấy một cái dây thừng, mình ngỡ là con rắn, rồi mình phát lên một cái tâm sợ hãi, mình thối lùi. Thì đó là do nó có một cái mờ mịt ở trong tâm á, nó che phủ như vậy thì nó xuất hiện với cái trạng thái đó. Cho nên quý vị thấy là tại sao cái giới thứ năm là giới quan trọng nhất. Bởi vì khi mà mình ăn uống, mình làm việc vân vân, tất cả đó là trước là để duy trì cái đời sống thuộc về thể chất. Nhưng mà cái quan trọng nhất là để nuôi dưỡng cái huệ mạng của chúng ta. Mà cái huệ mạng đó là sự sáng suốt ở trong tâm linh. Mà khi mà chúng ta thiếu cái sự sáng suốt đó thì nó nằm dưới một cái trạng thái mà vô minh. Rồi nó nặng hơn thì nó nằm dưới trạng thái si. Nhưng mà bình thường ra đó, thì khi mà trong cái giới thứ năm mà đã phạm phải đó, thì trong tất cả những cái ăn uống, cái thọ hưởng mà đưa đến cái sự mê mờ, cái sự mệt mỏi, cái sự mà nó làm cho nó là coi như là nó thiếu sáng suốt ở trong tâm, thì cái đó là cái bệnh của tâm bắt đầu khởi sanh lên. Cho nên chúng ta sống, chúng ta làm thế nào đó, từng cái phút giây mà chúng ta đã làm cho cái tâm của mình sáng suốt. Và khi tâm sáng suốt thì tâm được nhẹ nhàng. Và sáng suốt nhẹ nhàng thì có nghĩa là tâm trong sạch mới có được sự nhẹ nhàng, sự sáng suốt. Cho nên là hãy hiểu rằng mê mờ nó là dòng họ với lại cái tâm si. Tức là hôn trầm và thủy miên thì nó nằm trong vô minh, nó nằm trong si. Nó là một cái cơ cấu trong một cái gia đình mà và dòng dõi của nó là một huyết thống với nhau. Lần trước chúng ta nói đến cái trạng thái của cái hôn trầm, nó là ngăn chặn sự siêng năng, nó hiển ra, hiển lộ ra với một cái trạng thái lờ đờ, giải đãi, biến nhát. Và như vậy nó đối nghịch với lại cái sở hữu tập. Lần trước có nói rồi đó, khi mà chúng ta cái đề mục nó không còn là một cái hấp dẫn nữa, chúng ta nhàm chán với cái đề mục đó, chúng ta không thích thú với cái đề mục mình đang hành thiền, thì tâm liền sẽ rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm. Cho nên là tất cả những ai hành thiền thì cũng đều ở có rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm và thủy miên, không có ai thoát khỏi cả. Nhưng mà khi chúng ta bị vậy thì chúng ta phải biết. Biết một là do chúng ta bị căng thẳng quá, nó cũng bị do là mình đã làm việc nhiều, bây giờ ngồi vào thì nó cũng hôn trầm. Hoặc là do là cái tâm của mình là nó không có được rèn luyện, và nó không có chịu mà làm việc mà để mà coi như là không có được hưởng một cái gì cả đó, thì nó lại đâm ra nó chán. Và khi nó không thấy cái đề mục không hấp dẫn thì nó rơi vào hôn trầm, và nó rơi vào thủy miên rất là nhanh. Chúng ta qua phần số 2 là cái phần phận sự đó, phận sự hay là chức năng của nó đó. Thì cái nhiệm vụ của cái hôn trầm á là nó làm cho cái trạng thái tâm của chúng ta lúc đó đó, ví dụ như cái tâm của một cái vị nào mà hôn trầm đang phát sanh á, thì vị này không có tinh tấn. Chữ tinh tấn đây đó là như chúng ta học về sở hữu cần rồi đó, mình có thể tạm nói một cách tổng quát đó, là nó chia ra hai nghĩa. Cái nghĩa là trong đời thường đó là nó làm biếng rồi, nó không muốn làm gì nữa hết rồi. Và nói về mặt tâm linh đó, thì những cái pháp thiện khó phát sanh. Nó không có làm cho những cái pháp thiện ở trong tâm chúng ta được phát sanh. Không có tinh tấn nữa. Và cái nhiệm vụ của cái sở hữu hôn trầm này đó là nó phá hoại cái nghị lực. Nó làm cho cái người này đó thối chí nản lòng, không có muốn tiến tới nữa, không còn đủ cái ý chí và cái nghị lực của mình để vươn lên. Và cái tâm lúc đó đó, cái hôn trầm á, nó có một cái khả năng á, là nó làm cho cái người này đó mất hứng thú với lại cái cảnh, hay là mất hứng thú với cái đề mục, mất hứng thú với cái đối tượng mà mình đang quan sát. Và nó đi liền một cái chuỗi từ ngữ mà nó phát sanh lên trong tâm đó là nó ngán ngẩm, nó chán ngán, hoặc là nó ngao ngán đối với cái cảnh. Nhớ tới cái việc đó thì nó ngao ngán, nhớ tới cái người đó nó ngao ngán, nó làm nên một cái trạng thái tâm như vậy. Cái cảnh ở đây thì chúng ta phải hiểu nó là sáu cảnh đó: cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị và cảnh pháp. Nó đều có một cái trạng thái gì hết á, thì nó gọi là cái phận sự của cái sở hữu hôn trầm là nó tạo nên một cái trạng thái như vậy. Bây giờ nói đến cái thành tựu của sở hữu hôn trầm. Cái thành tựu của sở hữu hôn trầm á là khi đó cái tâm chúng ta ở trong một cái trạng thái co rút lại. Và chú dạy có nói rằng giống như một cái lông gà mà nó đến trước lửa vậy đó, để khi mà nó vừa chạm vào cái hơi nóng đó, thì cái lông gà nó co rút lại. Đó là cái trạng thái co rút. Cái thành tựu thứ hai của sở hữu hôn trầm đó là nó làm cho người này lùi bước trước mọi việc, không có tiến tới. Nó làm cho cái trạng thái tâm của người này á, nó ở trong cái tình thế là nó thụ động. Tức là khi cái thụ động mà nó khởi lên nơi mình thì mình biết rằng cái đó là sự có mặt của hôn trầm. Nó không có một chút hăng hái nào cả, và nó không có một cái chút nhiệt tình nào cả. Trong đời thường đó có những cái người bệnh như vậy mà không biết. Tức người ta không có nhiệt tâm với cái gì, không có nhiệt tình gì, không có hăng hái gì cái gì. Người cứ sống nhợt nhạt như vậy. Không có tích cực trong cái việc gì cả. Đi làm cũng không tích cực, mà ở nhà cũng không tích cực. Cho nên đó là cái trạng thái biếng nhác mà thích thọ hưởng. Nó là cái bệnh của tâm. Nếu mà chúng ta không biết á, thì chúng ta nuôi dưỡng cái đó. Còn chúng ta biết, chúng ta không dám. Quý vị coi trong những cái phim á, mà người ta nói về cái cuộc đời của những cái người quý tộc, nhất là những cái mệnh phụ, những cái bà quý tộc mà có đức hạnh á, thì bao giờ cũng vậy á. Trên tay của quý bà lúc nào cũng có cái gì để đan, để móc. đi tới đi lui chỉ vẽ cho gia nhân cũng đang cũng móc, ngồi một mình cũng đang cũng móc, là cái người này mặc dù đã giàu có quý tộc, trong tay mình đó là cái người giúp việc trong nhà mấy chục người, còn làm ở cái trang trại hay là những cái nơi mình làm việc rất là đông người, nhưng mà quý bà này bao giờ cũng là làm việc luôn tay. Thì cái đó là cái mà cái người này đó có một cái phước báo là trong đời thường là siêng năng, mà làm cái việc gì cũng vậy, để cho cái tâm mình đó được hăng hái, được nhiệt tình, được vươn lên, thì đó là sự tiến hóa. Còn bao giờ cũng vậy mà mình cứ việc gì mình cũng lùi bước, mình lánh nặng tìm nhẹ, ở trong cái tập thể cũng vậy, mình đẩy người ta phía trước, mình núp phía sau để mình thỏa hưởng. Anh em trong nhà cũng vậy, ai làm gì làm, miễn mình cứ lẻn lẻn là mình hưởng được là thôi. Và ta khi ta không hiểu, ta nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan. Nhưng mà khi hiểu ra đó, nó là cái bệnh của ta. Nó làm cho mình đó, trở nên dục khí. Và nó làm cho mình đó, thích cái sự thọ hưởng, đắm chìm trong sự thọ hưởng. Và trong cái sự thọ hưởng đó, bao giờ nó cũng phải có cái sự chìm xuống. Và nó đi đến cái sự thoái đọa. Cho nên là trong cái việc nhà cũng như là trong cái việc chung trong xã hội hoặc cái nơi mình làm việc đó, mình là cái người hăng hái, mình cái người nhiệt tình, mình cái người sốc giác, bao giờ mình cũng có phước báo. Chứ không phải mình lừ đừ, không phải mình ngồi đó mình suy nghĩ coi cái gì làm ít mà ăn nhiều, cái gì làm ít mà được hưởng nhiều, hoặc là ai làm sẵn thì là mình rớ cái tay vô để mình hưởng hết cái danh, còn người khác không có gì hết á. Mình nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan, nhưng mà đó là cái bệnh của ta. Bây giờ chúng ta nói cái nhân gần của nó, đó chính là tác ý không đúng, tức là phi dư lý tác ý. Như chúng ta biết, khi mà phân đoán này đó mà nó cắm vào trong cái ý môn bướng tâm, xin lỗi, rồi ý môn hậu kiếp, nó cắm vào trong cái hậu kiếp này đó, thì như chúng ta biết đó, hậu kiếp là cái tâm quả tục sinh. Cái tâm quả tục sinh chúng ta bao giờ nó cũng có hai phần. Một cái phần nó thuộc về tham sân si, và một phần thiện và thiện trí. Khi nào mà cái tâm phân đoán này đó nó cắm vào cái vùng đen này thì nó gọi là phi như lý tắc ý. Thì tất cả những cái ô nhiễm này nó đều có cái cơ hội để nó phát sinh lên. Còn nếu như cái phân đoán này nó cắm vào trong cái hậu kiếp này mà nó ở cái vùng trắng này, nó gọi là như lý tắc ý. Khi như lý tắc ý phát sanh thì những pháp thiện và thiện trí được khởi sanh lên trong tâm. Còn nếu nó phi như lý tắc ý thì tham sân si nổi lên. Như vậy hôn trầm nó phát sanh là do phi như lý tắc ý. Chúng ta hiểu không đúng, hiểu không rõ, cho nên là sanh ra những cái mà nó thuộc về bệnh của tâm mà chúng ta không biết. Tạm thời chúng ta có thể nêu ra 8 cái phi dư lý tác ý mà trong kinh điển có ghi rõ đó. Là thứ nhất đó, là phi dư lý tác ý đối với việc sanh lão bệnh tử. 4 cái: sanh lão bệnh tử, sinh là khổ, bệnh là khổ, lão là khổ, tử là khổ. Nếu chúng ta không biết đích thực cái bản chất của nó đó, thì người ta vui mừng khi được sinh ra. Và như vậy người ta ôm ấp một cái đời sống mà trong đó có bệnh, có già, có chết. Và cho đến khi mà người ta bệnh để chết, người ta cũng vẫn không có chấp nhận. Khi người ta già rồi, người ta vẫn không chấp nhận. 70-80 tuổi rồi mà vẫn đến cái chỗ của người 20 tuổi. Hoặc là 70-80 tuổi rồi cũng vẫn muốn là sống cái thời của mình 20 tuổi. Và người ta không thể nào quay ngược chiều kim đồng hồ. Tất cả những cái vận hành trong cái đời sống sinh lý nó bắt đầu nó chậm lại, cơ thể chúng ta chậm lại, không có thể nào trẻ trung được hết. Và nếu không hiểu được cái những cái căn bản này trong một cái kiếp người đó, thì chúng ta chỉ vùi vào trong cái hưởng thụ mà thôi. Và bằng mọi giá đó, tạo cái điều kiện cho sự hưởng thụ, ở lứa tuổi nào cũng hưởng thụ. Vì chúng ta sinh ra trong cõi dục, tất cả nó đều nằm trong cái ước muốn của chúng ta. Khi những ước muốn chúng ta được thỏa mãn, chúng ta gọi nó là hạnh phúc. Bởi vì chúng ta không biết rằng những cái ước muốn mà chúng ta thỏa mãn đây đó, chúng ta không bao giờ đặt một câu hỏi đó, nó là sự tiến hóa hay sự thoái hóa về tâm linh. Khi nào trong sự thọ hưởng của chúng ta mà chúng ta biết nó là tiến hay là thoái, thì chúng ta mới là có cái sự sáng suốt, thì chúng ta mới có cái như lý tác ý. Còn không thì chúng ta sẽ rơi vào phi như lý tác ý. Thì một cái thí dụ nhỏ thôi, ví dụ như khi ăn thì ta cũng có người không có biết như lý tác ý. Khi người ta ăn ngon thì người ta chỉ muốn thọ hưởng cái ngon đó thôi. Người ta ăn thật nhiều vào, bởi vì nó làm cho cái khẩu vị của người ta rất là vừa ý, rất là mãn nguyện, rất là đẹp lòng. Nhưng người ta không nghĩ tới cái chuyện đó, nó ngon vậy, mình ăn nhiều như vậy đó, mà nó là tốt đẹp hay không tốt đẹp, nó là thiện lành hay không thiện lành. Cho nên cái hậu quả của cái chuyện ăn ngon và cái ăn nhiều đó, thì cuối cùng đó là nó béo phì, nó sinh ra rất là nhiều bệnh. Và bên cạnh đó là hễ ăn xong rồi là nó bắt đầu nó hôn trầm, rồi nó đi vào thủy miên. Và khi không biết thì nghĩ rằng rất là tốt, ăn rồi để được ngủ một giấc ngon nữa thì không có cái gì thú vị cho bằng. Nhưng mà nơi thân này đã tích trữ cái bệnh, và trong tâm đã trữ cái bệnh. Cho nên là những cái nhân của nó, những cái nhân mà gọi là những cái nhân gần để tạo nên cái phi như lý tắc ý, là nó nằm trong những cái này. Chúng ta suy gẫm cho thật kỹ để hiểu ra. Và bốn cái nhân mà nó tạo nên cái phi như lý tắc ý nữa đó, là người ta không nghĩ đến bốn cái cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Người ta không nghĩ vậy. Người ta không nghĩ rằng là bốn cái cõi đó là bốn cái cõi đi về rất là thân thiết, rất là gần gũi. Khi mà chúng ta đó không có ý thức được trong cái cõi dục này đó, chúng ta đó thọ nhận cái gì để mà tăng trưởng cái phước báo, mà thọ nhận cái gì để chúng ta đi đến thoái đoạn. Cho nên người ta từ trong cái thọ hưởng đó mà người ta tạo nên cái sự thoái đoạn mà chúng ta không biết. Để làm giàu bằng mọi giá, người ta không biết rằng đó là khi đóng cái nắp hòm rồi, tất cả những cái tài sản phải để lại, mà riêng mình đó thì phải chìm trong cái địa ngục. Người ta không tin. Người ta không tin rằng là có bốn cái cõi khổ. Người ta không tin. Và người ta cứ tạo ác nghiệp. Và tất cả những cái gì mà ở trong đời sống này đó, mà quý vị nhớ là nó dính tới cái chữ thọ hưởng, thì chúng ta phải thận trọng. Nếu chúng ta không thận trọng thì cái con đường đó nó sẽ đi tới. Tại sao phải thận trọng? Bởi vì tất cả sự thọ hưởng đều đem tới sự dính mắc. Sự dính mắc này khởi sự đó, nó là sự ưa thích. Và khi cái sự ưa thích mà nó trở thành một cái thói quen, và cái thói quen này đó khó thay đổi, khó mà nhả nó ra được đó, thì nó chính là cái tham dục nó đang bám chặt ở trong tâm. Và cái sự tham dục này bao giờ nó cũng kéo theo cái si ở bên trong. Và như vậy cái bề mặt của nó là một cái bề mặt rất là nhung gấm. Đó chỉ là sự thọ hưởng mà thôi, không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà cái mặt trái của nó đó là bao giờ cũng là sân. Nó sẽ đưa đến sự bất mãn, sự không hài lòng, sự khổ đau. Và cái khi đó người ta mất cái thọ hưởng của người ta đó, người ta bắt đầu đổ khùng lên. Và khi đổ khùng lên thì không có cái chuyện gì không có làm được cả. Người Việt Nam mình có một cái câu rất hay, mới nói như thế này: miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng lộn gan trên đầu. Cái này ăn này á, nó có hai nghĩa. Cái nghĩa đen của nó là thực phẩm, ăn thực phẩm. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó là tất cả những sự thọ hưởng. Cho nên quý vị thấy không, người ta đó là không có hiểu được cái bản chất của mình là những cái người mà sinh ra trong cõi dục này, thích thọ hưởng dữ lắm, cái gì cũng thọ hưởng. Và sư cô cũng có giảng cái gì nhiều lần đó, đến đổi mà khổ đau cũng thọ hưởng. Cái ác nơi tâm của mình vẫn thọ hưởng. Và thậm chí cái người mà tiếp nhận cái sự khổ đau nó cũng ghiền luôn cái sự khổ đau. Ví dụ như trong một cái gia đình, người ta sống với nhau đó, có khi chồng vợ hành hạ lẫn nhau, có khi con hành hạ lại cha hoặc mẹ, hay cả cha lẫn mẹ, có khi đó cha mẹ hành hạ con cái, thích thú như vậy. Nó thỏa mãn cái gì đó. Có thể vì người ta thất bại trong cái đời sống, có thể vì người ta buồn bực một cái gì đó, thì con cái hay là cái người hôn phối người ta là cái chỗ người ta đổ trút xuống, nó làm thỏa mãn, nó hả hê được. Và lâu ngày nó trở thành cái thói quen trong ứng xử đối với nhau. Và cái sự hành hạ này không nhất thiết là chồng đối với vợ, mà nó có thể vợ đối với chồng, có thể cha mẹ đối với con cái, có thể con cái đối với cha mẹ, có thể anh em đối với nhau. Nhưng mà chúng ta không nhận ra được cái điều này thì đó là một cái tai họa. Bởi vì rồi lần lần nó có một cái thói quen nó dính vào nhau. Mặc dù nó không ưa nhau, nhưng mà cái sợi dây quan trái nó vẫn dính vào nhau. Không phải chỉ khi người ta nó luyến ái nhau đó, người ta mới cột chặt vào nhau, mà cái hành hạ lẫn nhau nó cũng là một cái sợi dây để mà nó nối kết nhau. Và như vậy đó là người ta sống với nhau như vậy mà nó trở thành một cái thói quen. Và đây là một cái thói quen trong gia đình của Ma Dương. Chỉ có Ma Dương mới lấy cái khổ đau của người khác làm một cái thứ thực phẩm khoái khẩu cho mình, thích làm khổ người ta, thích bức bách người ta, thích làm cho người ta phải rơi vào trong một cái trạng thái xốn sang khốn cùng, thì mình đây mới vừa lòng, mới đẹp ý. Và cái đó là nuôi dưỡng cái tâm ma dương của mình lớn lên, đã đi vào cái con đường của cái sự sai trái. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng đó địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là chuyện đó nói trong kinh điển, còn trong đời thường không có. Quý vị có thể xem một cái đĩa mới nhất của cô Bích Hằng đó, thì cô Bích Hằng cũng đã trình bày cho quý vị thấy đó là tiếp xúc liệt, ngay người vừa mới chết còn đang tụng kinh ở trong cái chỗ quả táng, thì cái người đó cũng đã xuất hiện ra rồi. Và cái người chết ở cái nghĩa trang thì cũng đã có mặt đó rồi, nói chuyện đó rồi. Và nhiều cõi, nhiều cảnh nó hiện ra, chúng ta chưa thấy hết, nhưng mà nó vẫn có mặt hết. Bởi vì chư Phật, những chư vị mà có thần thông đã đi đến những cái thế giới đó, đã kinh qua, đã thấy rõ, đã biết rõ. Còn chúng ta không biết cái này, cho nên là chúng ta cứ sống theo cái sở thích, theo ý thích của mình, và nghĩ rằng một cái thói quen mà mình ưa thích như vậy nó ngấm ngầm bên trong rồi đó, mình bỏ ra thì nó cứ tiếc rẻ, và nghĩ rằng sống không thọ hưởng thì sống để làm gì. Như là cái ông Aquino thì ông ra ứng cử tổng thống của Philippines, thì ông này có một cái thói quen là nghiện thuốc lá từ nhỏ, mà mẹ ông là một cái người rất là nghiêm khắc, cho nên là trong phòng khách của bà không bao giờ có cái gạt tàn thuốc, người trong nhà cũng như là người khách đó, đến nhà bà là không có hút thuốc lá. Nhưng mà cậu con trai này nghiện rất nặng, khi mà ra ứng cử tổng thống thì những cái người cố vấn của ông mới nói rằng là bây giờ muốn được cái số phiếu nhiều đó thì ông phải tuyên bố là trong 100 ngày đầu tiên nếu mà đắc cử tổng thống trong lễ nhậm chức đó là ông sẽ dứt bỏ được cái diện hút thuốc lá. Bởi vì Philippines đang phát động một cái phong trào chống thuốc lá, một ngày như thế là trên 100 người chết vì bệnh thuốc lá. Thì ông nói rằng là nếu mà để làm tổng thống mà phải từ bỏ một cái thói quen hút thuốc lá thì tôi không bao giờ đánh đổi cả, tôi không chịu cái sức ép của ai cả. Vì thấy sự thỏa hưởng chưa? Cái người tổng thống đương thời ra ứng cử tổng thống, sắp được cái chức vụ làm lớn như vậy, một điếu thuốc lá không có rời ra, tuyên bố công khai. Cũng như trong lớp này có lần sư cô nói là có một cái vị vua đó, mà khi ăn được một miếng thịt người rồi đó thì rúng động luôn, đến đổi ngai vàng cũng bỏ, huống chi mà thân bằng quyến thuộc, hoàng thân quốc thích không có nghĩa gì cả. Cho nên cái lực thọ hưởng này thì kinh khủng lắm, bởi vì tiền kiếp đã từng là quỷ dạ xoa, lấy cái việc ăn thịt người làm cái sự sống của mình. Mà những cái người mà nghiện nặng một bất cứ một cái gì đó, là bao giờ nó cũng chở theo từ trong tiền kiếp cho đến bây giờ, chứ không bao giờ là sự tình cả. Cái người mà mới tập tành trong đời này đã bỏ được, bỏ dễ. Còn cái người đã chở theo cái nghiện từ nhiều kiếp, cái nghiện đó nó nằm trong các cái căn đó. Có khi nó không phải ngũ căn mà nó ở trong cảnh pháp, nó chỉ vừa liếc thấy hoặc là nó nhắm mắt lại nó vẫn khởi lên được, để nó dính mắt vào trong đó và nó chìm nắm trong đó. Và đó là cái con đường, nó gọi là cái con đường mà đi xuống những cái cảnh khổ này đây, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, nó trải bằng nhung gấm, hết sức là mượt mà, bởi vì người ta được thọ hưởng và được thỏa mãn và được gọi là hạnh phúc, nhưng không có sự tiến hóa. Cho nên phải nghĩ đến các cái cảnh khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Những cái cảnh này như đã giảng nhiều lần rồi, những cái cảnh này nó đi tái sanh, nó đi tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân ở đây. Và cái tâm này có mặt là do cả ba cái tham sân si nó hoành hành trong tâm của chúng ta. Hãy nó phát sinh giờ nào thì nó trổ sanh các quả bất thiện giờ đó. Và như vậy tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân là cái tâm mà đại diện cho tất cả cái chùm đen tối này để đưa xuống bốn cảnh khổ. Như vậy chúng ta cứ kiểm duyệt lại trong cái đời sống hàng ngày của mình, mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút đồng hồ chúng ta thoát ra được bao nhiêu. Còn nếu chúng ta không thoát ra thì chúng ta phải hiểu là bốn cảnh này hết sức gần, không có xa xôi một chút nào cả, dễ dàng vô cùng. Cho nên thọ hưởng cũng là chính mình. Thì cái sự thọ hưởng cái gì đã hiểu rồi, thọ lạc hoặc là thọ hỷ này đi với nhau, thì cái khổ và thọ ưu nó đi với nhau, nó là hai cái trạng thái mà. Còn cái thọ xả là nó chỉ là giống như là bây giờ mình vẽ cái đường đi thế này, thì đây là thọ xả, nó nằm đây. Để từ cái đội bên đây mà nó, từ cái giờ dùng bên đây mà nó đi qua tới dùng bên đây thì nó phải có cái trạm đây. Đây chỉ là xả thôi. Giống như gây lộn, nói hơi mệt quá nghỉ một chút. Đó, nghỉ một chút thôi, rồi nó tăng lên nữa. Cho nên giữa khổ và lạc đó, nó là cái mặt trước mặt sau. nó đổi mặt một cái là xong ngay. Và tất cả sự thọ hưởng, thọ hưởng về cái lạc và cái hỷ trong cái dục này, trong cái dục giới này, nó đều có cái mặt của nó là cái mặt của khổ và của ô. Quý vị nào hành thiền về cảm thọ thì thấy rõ, diễn ra liên tục, từng mili cm trên các vùng cơ thể, diễn ra liên tục. Mặc dù cái trạng thái tâm thân của mình lúc đó kể như được coi bình liệt, nhưng mà nó vẫn diễn ra liên tục. Thì cái chuyện mà trong cái giờ lâm chung của mình á, mà khi là những cái trạng thái khổ u này nó phát sanh lên thì dễ quá, hoặc là những cái trạng thái hỷ lạc này phát sanh lên, nó dẫn ra đi mà. Cả hai cái này nó dẫn đi. Mình thích thú cái gì đó, mình thích thú một cái cảnh gì đó, mình đi theo cái cảnh đó liền vô cái khổ liền. Đây là luật của tâm linh. Mình biết hay không biết là chuyện của mình, mình tính hay không là chuyện của mình, còn nó vận hành là vận hành như vậy. Cũng như người ta trồng một cái cây măng cụt chẳng hạn, hồi đó là 25 năm có trái, bây giờ trong 4 năm có trái, thì người ta đã nắm được cái sự vận hành của nó, cho nên người ta có cái cách, người ta chiết nó, người ta phát nó, người ta làm cho nó có trái sớm hơn, nhưng nó phải nằm trong cái luật của nó. Còn tất cả đời sống tâm linh chúng ta mà luật mà, nó là luật. Cho nên là sư cô mới nói với quý vị đó, là chúng ta đi đường á, thì chúng ta có cái luật giao thông để bảo vệ cái sinh mạng của mình. Còn chúng ta có phước lành, chúng ta theo chư Phật, thì chúng ta có cái giới luật để bảo vệ huệ mạng của mình. Cho nên giới luật là phước báo. Chúng ta giữ giới được là chúng ta ôm một cái kho tàng phước báo ở nơi mình. Giới luật là chở che mà, giới luật là bảo vệ mà, giới luật là phước báo mà. Và chúng ta trên đường luân hồi của mình á, mà mình đã giữ giới, đang giữ giới, sẽ giữ giới, đã hành giới, đang hành giới và sẽ hành giới, đó là con đường phước báo, đó là con đường bình yên, đó là con đường của hạnh phúc. Giới luật không có trói buộc ai, ai nói giới cấm là sai. Giới là vòng tay của mẹ, giới là sự chở che của cha, giới là đem đến bình an và hạnh phúc. Cho nên chúng ta giữ giới mà, để nó tiết chế, nó gọi là thu thúc lục căn của chúng ta lại, nó không có để bung thùa ra. Bung thùa nó nằm ở đây, nó nằm trong phóng dật đấy, nó nằm trong si đây, nó nằm trong vô tàm vô quý đây. Nó bung thùa ra thì nó đâu còn có giới luật gì nữa đâu. Và như vậy là nó buông trôi để nó thọ hưởng. Trạng thái của nó là siêu. Và như vậy thì nó sẽ lung lay. Và bốn con đường đau khổ này, bốn con đường này rất gần gũi. Cho nên khi nhắm mắt rồi, thân hoại mạng chung rồi đó, thì cái con đường đưa xuống cảnh xấu gần vô cùng. À, quý vị mà theo dõi về cái việc mà tìm mộ, về cái việc mà ngoại cảm của những nhà ngoại cảm chân chính, tôi muốn nói chữ chân chính, không muốn nói đến những cái người mà tà quấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là chết đâu có phải dễ dàng để thành một con người. Đó là những nhà ngoại cảm này chỉ thấy ma thôi, ở cõi giới của ma thôi, chứ chưa thấy quỷ, chưa thấy Atula, chưa thấy súc sanh, và càng không thấy địa ngục. Và có một cái ma thôi, mà quý vị thấy là hầu như nhắm mắt rồi thì cứ thành ma. Là do đâu? Đây nè, lạc khỉ đây nè, thanh này nè, bám víu vào đây nè. Và khi mà làm ma thì nó cứ hai cái này nó cứ qua lại này, và để khổ đau y như là còn đang sống ở trên thế gian này, không có chịu sự tiến hóa. Hằng ngày đâu có quân tập sự tiến hóa, hằng ngày quân tập sự thọ hưởng, lấy thọ hưởng làm hạnh phúc. Và đó là cái sự mê mờ ở trong tâm.